Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, ngày hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 4 2022, một lần nữa từ thủ đô tị nạn Lido Sài Gòn miền Nam California, mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên khắp thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới buổi sáng hôm nay, như thường lệ vẫn sẽ là những cập nhật mới nhất cho tình hình chiến sự tại Ukraine. Hiện tại, bản tin mới nhất cho hay Nga tuyên bố đã bắn hạ được 500 binh sĩ Ukraine chỉ trong một đêm. Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đã tập kích nhiều cơ sở quân sự và khí tài Ukraine trong đêm qua, khiến khoảng 500 quân nhân thiệt mạng. Trong báo cáo tình hình chiến sự Ukraine được công bố, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong đêm ngày 25 tháng 4, hỏa tiễn chính xác cao của Nga đã đánh trúng 4 cơ sở quân sự Ukraine, trong đó có 2 kho đạn ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này. Lực lượng Nga cũng được biết đã tấn công 87 cơ sở quân sự Ukraine, phá hủy 59 xe bọc thép, pháo, các phương tiện và hạ tổng cộng 500 lính Ukraine. Hai bệ phóng của hệ thống hỏa tiễn phòng không Buk M1 và Osa AKM của Ukraine cũng bị phá hủy. Hai hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300, một bệ phóng hỏa tiễn chiến thuật Tokayu và một trạm tác chiến điện tử bị phá hủy gần làng Bavinkov, tỉnh Kharkov. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 13 phi cơ không người lái của Ukraine. Hiện tại thì quân đội Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Giữa diễn biến chiến sự ngày càng khốc liệt thì Đức Quốc vừa cho biết sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không Gepard cho Ukraine. Đức cho biết sẽ chính thức phê duyệt cung cấp hệ thống phòng không Gepard cho Ukraine. Một nhà lập pháp cấp cao từ một trong những đảng thuộc liên minh cầm quyền nước Đức cho biết ngày 26 tháng 4. Ông Johannes Vogel thuộc đảng Dân Chủ Tự Do cấp tiến đã xác nhận bản tin trên rằng Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambert sẽ cung cấp khí tài này tại cuộc họp với các đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein của Hoa Kỳ ở Đức ngày hôm nay. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vốn phải đối mặt với những chỉ trích trong và ngoài nước vì chính phủ của ông không cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, đã cam kết cung cấp vũ khí chống tăng và phòng không từ kho vũ khí quân sự của Đức mà ông mô tả là vũ khí dành để phòng thủ. Và ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine vừa ca ngợi các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Phát biểu trong video ngày hôm qua, ông Zelensky cho biết Hoa Kỳ đang hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Ông cũng nói thêm, Hoa Kỳ đã đồng ý về các bước tiếp theo nhằm tăng cường các lực lượng vũ trang của Ukraine và đáp ứng tất cả các nhu cầu ưu tiên của quân đội Ukraine. Ông lưu ý rằng việc gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Ông Blinken và ông Austin cho biết Hoa Kỳ đã chấp thuận 165 triệu Mỹ Kim đạn dược cho Ukraine, cùng với hơn 300 triệu Mỹ Kim tài trợ quân sự ngoại quốc. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng Ukraine sẽ mong đợi Hoa Kỳ dẫn đầu các đồng minh khác trong việc đưa ra một loạt các bảo đảm an ninh cho nước này trong tương lai. Và đó là phần cập nhật tóm tắt những diễn biến mới nhất cho tình hình chiến sự tại Ukraine ở thời điểm hiện tại. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những phần tin đáng chú ý khác. Phần Lan và Thụy Điển sẽ cùng bày tỏ nguyện vọng gia nhập NATO vào tháng 5. Truyền thông hai nước đưa tin ngày hôm qua, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc vấn đề này. Mặc dù thắt chặt hợp tác với Liên minh quân sự NATO kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, tuy nhiên hai nước Bắc Âu này còn đứng ngoài NATO. Và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đã buộc Thụy Điển và Phần Lan phải xét lại liệu thái độ trung lập về quân sự lâu nay của họ có còn là một biện pháp tốt nhất để bảo đảm an ninh quốc gia hay không. Các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển dự kiến gặp nhau trong tuần lễ giữa tháng 5 sắp tới và sau đó sẽ công bố kế hoạch xin gia nhập liên minh. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto từ chối bình luận nhưng lặp lại quan điểm lâu nay của ông rằng ông mong Phần Lan và Thụy Điển có những lựa chọn tương tự. Bộ Ngoại giao Thụy Điển thì từ chối bình luận về các thông tin này. Và giữa tin tức mới nhất liên quan đến thái độ của Phần Lan và Thụy Điển về việc gia nhập khối NATO, thì cũng có tin cho hay tàu chiến NATO chuẩn bị tập trận chung cùng với Hải quân Phần Lan. Cụ thể là có 3 tàu chiến NATO đã có mặt tại cảng Turku, Phần Lan, để tập trận với Hải quân nước này, trong bối cảnh Helsinki cân nhắc khả năng gia nhập liên minh quân sự của phương Tây. Tàu rải mìn của Latvia cùng 2 tàu quét mìn của Estonia và Hà Lan sẽ tập trận cùng 2 tàu quét mìn của Hải quân Phần Lan, Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết trong tuyên bố. Cuộc tập trận này được biết là sẽ kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 sắp tới, sẽ huấn luyện cho tàu của Phần Lan tham gia vào lực lượng phản ứng NATO, gọi tắt là NRF, trong năm 2022, đồng thời để đối phó với mình và tác chiến trong khuôn khổ đa quốc gia, tuyên bố cho hay. Dù không phải thành viên chính thức của NATO, Helsinki là một phần trong NRF, thường tham gia cứu trợ thiên tai hoặc hỗ trợ cho các sự kiện an ninh cấp cao. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 14 tháng 4 xin nhắc lại là đã cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Moscow sẽ tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân. Nước Á Châu đầu tiên phát hiện ca nghi mắc bệnh viêm gan bí ẩn. Thưa quý vị, trong bản tin thế giới tiếp theo cho hay, Nhật Bản vừa phát hiện một ca nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn xuất hiện trước đó ở trẻ em tại Hoa Kỳ, Anh Quốc và 10 nước khác, làm dấy lên lo ngại căn bệnh này lan ra ngoài Âu Châu và Mỹ Châu. Ca bệnh ở Nhật Bản nhiều khả năng là trường hợp đầu tiên tại Á Châu, được phát hiện ở một trẻ nhỏ. Bệnh nhi này chưa được cấy ghép gan, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết ngày hôm nay, theo tờ Bloomberg. Đợt bùng phát căn bệnh bí ẩn nói trên ở Hoa Kỳ và Âu Châu đã khiến cho một trẻ em tử vong và 17 trẻ phải cấy ghép gan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói vào tuần trước, số trẻ em cần ghép gan tương đương với 10% số ca bệnh. Tổ chức này cũng cảnh báo, rất có khả năng có thêm nhiều ca bệnh nữa sẽ xuất hiện trước khi có thể tìm ra nguyên nhân và thực thi các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa cụ thể hơn. Giới chức trách Y tế Anh Quốc đang điều tra mối liên hệ tiềm tàng giữa đại dịch COVID-19 và đợt bùng phát viêm gan này. Các triệu chứng của căn bệnh mới có thể bao gồm vàng da, tiêu chảy, nôn mửa, viêm gan với lượng men tăng vọt. Hầu hết các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt hay nhiễm các virus phổ biến gây viêm gan khác như viêm gan A, B, C, D và E. Trước đó thì xin nhắc lại, tính đến ngày 21 tháng 4, căn bệnh viêm gan bí ẩn đã được phát hiện ở ít nhất 169 trẻ em từ 1 tháng tuổi tới 16 tuổi tại 12 nước, chủ yếu là Anh Quốc và các nước Âu Châu. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ buổi sáng hôm nay sẽ là phần tin Hoa Kỳ cập nhật. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump bị buộc tội khinh thường lệnh tòa án. Thẩm phán Hoa Kỳ ngày hôm qua kết luận cựu Tổng thống Donald Trump đã bất tuân yêu cầu của tòa án khi không nộp tài liệu liên quan tới cuộc điều tra về khả năng gian lận của công ty ông. Thẩm phán Arthur N. Warren của tòa án bang New York yêu cầu cựu Tổng thống Trump nộp phạt 10.000 Mỹ Kim mỗi ngày cho văn phòng của Tổng trưởng lý Letitia James cho tới khi ông thực thi yêu cầu của bà, tờ AFP đưa tin. Bà James lập luận rằng ông Trump bất tuân lệnh tòa án về việc xuất trình các tài liệu kế toán và thuế cho các bên điều tra trước ngày 31 tháng 3. Bà tuyên bố phán quyết là một chiến thắng lớn. Cụ thể, bà nói, trong nhiều năm, ông Donald Trump đã cố gắng trốn tránh luật pháp và ngăn chặn cuộc điều tra hợp pháp của chúng tôi về ông ấy, cùng với các giao dịch tài chính của công ty. Phán quyết hôm nay nêu rõ, không ai đứng trên luật pháp. Luật sư của ông Trump Alina Habba cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này. Bà cho hay, tất cả tài liệu đã được xuất trình cho Tổng trưởng lý từ nhiều tháng trước. Xin nhắc lại là bà James đang theo đuổi một vụ việc dân sự liên quan đến cựu Tổng thống và Trump Organization. Hồi tháng 1, cuộc điều tra của bà phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy Trump Organization có khả năng gian lận tài chính. Bà nói rằng công ty có thể đã thổi phồng giá trị nhiều tài sản để bảo đảm các khoản vay và sau đó định giá thấp các tài sản này để được giảm thuế. Ngoài cuộc điều tra của bà James, Trump Organization còn đang đối mặt với vụ kiện do Biện lý quận Manhattan dẫn đầu. Hồi tháng 7 năm ngoái, Trump Organization và giám đốc tài chính lâu năm của tổ chức này là Alan Weisselberg đã không nhận tội trước tòa án New York về 15 tội danh gian lận và trốn thuế. Mua bán cần sa số lượng lớn, 3 người gốc Việt bị bắt ở Fountain Valley. Thưa quý vị, trong số 4 người vừa bị bắt tại Fountain Valley vì liên quan tới buôn bán cần sa số lượng lớn, thì có 3 người gốc Việt, theo đài truyền hình Fox LA loan tin ngày hôm qua. Danh tánh 4 nghi can bị bắt với tội danh âm mưu tàn trữ và vận chuyển cần sa với mục đích mua bán là Michael Lee, 43 tuổi, ở Fountain Valley, Albert Vũ, 24 tuổi, ở Westminster, Linda Lisoff, 37 tuổi, ở Avoy và Đức Nguyễn, 22 tuổi, ở Garden Grove. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 sau một loạt các cuộc điều tra dài 4 tháng về hoạt động phân phối cần sa quy mô lớn tại một khu thương mại trong dãy số 16.000 trên đường Lawson River Eve, Fountain Valley. Cảnh sát tống đạt lệnh truy nã tại khu thương mại trên, cũng như nhà và xe của Michael Lee, cũng như xe của Albert Vũ và Đức Nguyễn. Cả 4 nghi can hiện bị giam tại nhà tù Orange County. Hồi tháng 12/2020, sau khi nhận được khiếu nại của hàng xóm, cảnh sát bắt đầu điều tra căn nhà ở dãy số 8500 đường Cape Cod gần đường Newland với Talbot thuộc thành phố Fountain Valley. Tại đây, các nhân viên điều tra tìm thấy hơn 650 cây cần sa, hơn 450 pound sản phẩm cần sa khô và thiết bị có lẽ được dùng để trồng cần sa. 8 người trong nhà bị bắt giữ vì nghi trồng và thu hoạch cần sa bất hợp pháp, cảnh sát cho biết. 8 người này có độ tuổi từ 30 đến 40, là cư dân của Fountain Valley, Anaheim, Midway City và San Francisco, theo các giới chức. Phi hành đoàn quân sự quay về địa cầu sau thời gian mắc kẹt trên ISS. Thưa quý vị, ngày hôm qua, tàu Crew Dragon của hãng SpaceX đã rời khỏi trạm không gian quốc tế ISS, đưa đội ngũ phi hành gia dân sự đầu tiên quay trở về địa cầu sau khi trì hoãn một tuần vì xảy ra trục trặc. Tàu du hành Crew Dragon tách khỏi ISS vào khoảng 8 giờ 10 phút tối ngày 24 tháng 4, chính thức bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 16 giờ trở về địa cầu, theo Reuters. Đội ngũ gồm 4 phi hành gia dân sự trên tàu đến từ công ty khởi nghiệp Axiom Space có trụ sở tại Houston, Texas. Họ tham gia sứ mệnh AX-1 mà theo giới quan sát, đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực cung cấp các chuyến bay vũ trụ thương mại. Axiom Space là bên cung cấp dịch vụ trên, theo đó bảo đảm đặt chỗ trên tàu du hành, cung cấp mọi khâu huấn luyện cần thiết và kết nối các chuyến bay tới ISS. Sứ mệnh được phóng ngày 8 tháng 4 đánh dấu sự hợp tác giữa Axiom SpaceX và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Đây được xem là bước tiến mới của liên doanh thương mại trong lĩnh vực khai thác kinh tế ở quỹ đạo thấp của địa cầu. Tàu Crew Dragon được biết là đã bung dù xuống Đại Tây Dương ở vùng biển ngoài khơi tiểu bang Florida vào khoảng 12 giờ ngày 25 tháng 4. Trong 12 ngày đầu tiên của cuộc hành trình, đội ngũ phi hành gia dân sự theo sát kế hoạch đã được hoạch định, bao gồm khoảng 14 giờ hoạt động mỗi ngày và tham gia các cuộc nghiên cứu trên quỹ đạo địa cầu. Họ cũng dành thời gian để kết nối với học sinh, sinh viên trong các sự kiện phục vụ mục tiêu giáo dục. Hiện tại vẫn chưa rõ chi phí trên thực tế của AS1. Trước đó, Axiom tiết lộ mức giá 55 triệu Mỹ Kim một chỗ cho cuộc hành trình 10 ngày trên ISS. Sau đây, để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng Nam Dương cập nhật những phần tin Việt Nam đáng chú ý. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho hay đình công tự phát tăng đột biến. Từ năm 2018 đến nay, toàn Việt Nam xảy ra 591 cuộc đình công. Riêng Tam Cá Nguyệt thứ nhất trong năm, đình công tăng đột biến 40% so với năm 2021. Đây là thông tin được ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Cộng sản Việt Nam cho biết ngày hôm nay. Theo ông này, trong hơn 3 năm qua, cả nước xảy ra 591 cuộc đình công. Nhìn chung, các cuộc đình công có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Nếu như năm 2018 có 214 vụ, thì đến năm 2021 chỉ còn 107. Tuy nhiên, trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất năm nay, cả nước xảy ra 64 vụ đình công, tăng cao đột biến so với cùng kỳ năm ngoái là 44 vụ, tức là khoảng 40%. Đáng chú ý, theo báo cáo của Liên đoàn Lao động các địa phương thì thời điểm xảy ra các cuộc đình công chủ yếu là trước và sau Tết Nguyên Đán, chiếm khoảng 30%. Thời gian đình công phổ biến từ 1 đến 2 ngày, có khi kéo dài đến 5 ngày. Về nguyên nhân này thì ông Quảng cho hay chủ yếu đình công là do vấn đề tiền lương và phúc lợi người lao động. Trong năm ngoái, nguyên nhân là do người lao động chưa đồng tình với cơ chế trả lương của doanh nghiệp, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Nhiều doanh nghiệp chậm trả lương, chậm thưởng hoặc chi trả lương, thưởng chưa hợp lý, phẩm chất bữa ăn chưa bảo đảm. Đáng chú ý là trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất năm nay, nguyên nhân của đình công còn do doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng, chi trả tiền thưởng Tết không công bằng, doanh nghiệp né tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tổ chức tăng ca quá quy định luật pháp, quản lý hà khắc và đối xử thô bạo của người sử dụng lao động với người lao động. Phân loại theo loại hình sở hữu, tỷ lệ đình công lớn nhất là doanh nghiệp Nam Hàn, tiếp theo là Trung Cộng, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản và một số nước khác. Trước việc tiềm ẩn những mâu thuẫn phát sinh thành các tranh chấp, ông Quảng cho hay để giảm thiểu đình công, cần có nhiều giải pháp một cách đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, việc cần thiết phải làm sớm là doanh nghiệp tăng lương tối thiểu cho người lao động từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ tố Cộng sản Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo như những năm trước, chứ không có gì cải thiện. Theo bản tường trình mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, USCIRF, ủy ban này nói rằng năm 2021, nhà cầm quyền trong nước vẫn đàn áp tôn giáo nghiêm trọng, một cách có hệ thống, cũng như những năm trước. đề nghị Cộng sản Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt hay gọi tắt là CPC. Bản tường trình đặc biệt được công bố ngày hôm qua, tiếp theo một bản tường trình thường niên công bố hồi tháng 2 vừa qua, cáo buộc nhà cầm quyền trong nước vẫn đàn áp tôn giáo trong năm 2021 tương tự như những năm trước. Vì vậy, họ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chỉ thị cho Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phải theo dõi tình trạng sức khỏe của các tù nhân bị tù tội vì lý do tôn giáo, cũng như đòi trả tự do cho họ. Cộng sản Việt Nam dùng luật tín ngưỡng tôn giáo ban hành năm 2018 để tiếp tục đàn áp các tổ chức tôn giáo không được chế độ công nhận. USCIRF cáo buộc luật vừa kể trái ngược với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Những tổ chức tôn giáo độc lập bị nhà cầm quyền đàn áp thường là Hội Thánh Tin Lành của người Hmong hay người Thượng, Giáo phái Hòa Hảo, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài và những phong trào tín ngưỡng khác như Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hà Mòn, v.v. Cộng sản Việt Nam luôn cho phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao chống chế rằng báo cáo hàng năm của USCIRF thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta sống trong một thế giới hơn 7 tỷ người thì chắc chắn không thể thiếu được những trường hợp rất đặc biệt. Có những khả năng mà nếu như nghe qua chúng ta sẽ cho rằng đây là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, cuộc sống thì luôn luôn có những bất ngờ. Và câu chuyện sau đây để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương sẽ nói về một quý ông người Việt. Đây là một dị nhân được cho là đã 50 năm không ngủ, thưa quý vị. Cụ thể là suốt nửa thế kỷ qua, ông lão 80 tuổi ở Quảng Nam không ngủ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cụ vẫn rất tỉnh táo và khỏe mạnh, như là một bí ẩn thách thức giới khoa học. Dị nhân này từng được rất nhiều đài truyền hình Anh Quốc và Thái Lan đưa tin. Người này là ông Thái Ngọc, trú tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, một dị nhân nổi tiếng khắp xa gần vì đã 50 năm không ngủ. Tại vùng đất Quảng Nam, căn nhà cấp 4 cũ kỹ của dị nhân không ngủ này nằm cô quạnh, lọt thỏm giữa thung lũng Nà Trăng, dựa lưng vào ngọn núi Chèo Bẻo. Bên trong trống trải, chỉ có vài chiếc ghế nhựa, cái bàn gỗ và chiếc giường nhỏ. Dưới bếp thì chỉ có vài vật dụng nấu ăn đơn sơ. Ông Ngọc sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác. Lớn lên, ông nối nghiệp làm nông của gia đình và kết duyên với một cô gái cùng làng. Tuy nhiên, người vợ này không may qua đời trong lúc sinh con đầu lòng. 6 năm sau thì ông đi thêm bước nữa với một phụ nữ khác và có với nhau 5 đứa con, 2 trai, 3 gái. Rồi vào một ngày năm 1973, vào lúc 30 tuổi, ông Ngọc bất ngờ lên một cơn sốt nặng, người mê man bất tỉnh. Và kể từ đó, ông không thể nào chợp mắt được nữa. Thời gian đầu mắc chứng bệnh lạ này, ông Ngọc hết sức lo sợ, chạy chữa khắp mọi nơi, thử đủ mọi cách từ Tây y đến Đông y nhưng bất thành. Với 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ông Ngọc quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà. Nhưng cứ làm hoài cũng không còn gì để làm, ông lại ra sân ngồi ngắm trăng sao, châm điếu thuốc và lại nghe tiếng côn trùng kêu để chờ trời sáng. Rồi chuyện này đồn xa, việc mất ngủ của người nông dân ở Quảng Nam bỗng trở thành đề tài nóng cho các hãng thông tấn truyền hình khắp thế giới. Nhiều đoàn làm phim, ký giả báo đài ngoại quốc đã lặn lội tới nơi để xác thực. Ông Ngọc bỗng nổi tiếng khắp quốc tế vì kỷ lục chẳng lấy gì làm vui này. Để kiểm chứng kỷ lục không chịu ngủ của ông Ngọc, một đoàn làm phim ở Anh Quốc còn đưa ông xuống Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để làm hàng loạt xét nghiệm tìm nguyên nhân, nhưng tất cả đều không có gì bất thường. Thậm chí nhiều đoàn chuyên gia tới từ Âu Châu có nhã ý mời ông Ngọc qua nước họ với máy móc thiết bị hiện đại hơn để kiểm tra chữa trị, ông cũng từ chối. Bởi ông chỉ muốn sống yên bình ở làng quê, vui cảnh điền viên bên vợ và các con. Nói là vậy, nhưng thật ra, thức nhiều, thấy vợ con ngủ, ông Ngọc nói rằng mình cũng rất thèm. Đã nhiều lần ông cố thử tìm mọi cách để ngủ, nhưng từ rượu, bia đến thuốc ngủ các loại cũng đều chào thua hai con mắt của ông. Hơn nữa đời người không ngủ nên giờ đã thành thói quen rồi. Với lại cũng già, thôi ráng ít năm nữa chết sẽ ngủ luôn một giấc thiệt dài. Còn giờ có tiền để ăn cho sướng chứ dại gì mà đi nuôi bác sĩ. Ông Ngọc đã nói như vậy khi các ký giả đến thăm. Thưa quý vị, câu chuyện về một dị nhân 50 năm không ngủ ở Quảng Nam, Việt Nam đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Quý vị đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến khác của chúng tôi nha. Nam Dương xin chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui.